Nam Mô Đức Bổn Sư Phụ Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch đại chúng, hôm nay là ngày 14 tháng 9 năm 2008. Hôm nay các vị nghe quý thầy quý sư cô tụng bài tán Cát Tường rất là hay. Thưa các vị, là chúng ta đã có dịp chia sẻ đôi điều về sự có mặt của chúng ta không phải đơn thuần là cái sự kết hợp của tinh cha huyết mẹ, mà là cái sự có mặt từ cái nguồn linh tâm thức bất động. Và tôi cũng chia sẻ cùng các vị là chúng ta thâm đạt được vào cái nguồn tâm bất động của chúng ta, thì từ cái nền tảng này chúng ta xây dựng được hạnh phúc của đời sống gia đình, hạnh phúc của đời sống bình thường rất là dễ. Mình chưa đi vào cái tầng thâm sâu của tâm thức mình, thì thưa đại chúng là những cái hạnh phúc có mặt trong cuộc đời mình cố gắng nắm chặt trong tay, nó cũng không giữ được bao nhiêu cả. Do vì hạnh phúc là cái gì, nó ở rất sâu trong tâm của chúng ta. Cái mức độ biểu hiện ai cũng có thể cảm nhận được, đó là những cái cảm thọ an lạc đến với mình thì nó phát sinh hỷ lạc, phát sinh hạnh phúc trong cuộc sống đời thường. Thế nhưng mà sâu hơn cái tầng cảm thọ, đó là mình đi vào tầng cái chiều sâu của nguồn tâm bất động, thì hạnh phúc tự nhiên nó tuôn chảy. Lúc bấy giờ thì những cái cảm thọ của các vị nó không có khuấy động được đời sống của ta. Cảm thọ nào nó cũng vui buồn sinh diệt, đến đi bất chợt. Sâu hơn cảm thọ là ý niệm thầm thì cũng sinh diệt đến đi. Và cái nguồn bất động của tâm thức ta, nó vốn là yên bình tĩnh lặng. Đạt được điều này tức là đạt đến cái chiều sâu nhất của đời sống con người. Nếu người ta ở trên cái bề cạn của biển thì thưa các vị, sóng bủa ba đào, người ta ngồi trên mặt biển thế thì cũng bị những cái lượng sóng biển nó đẩy xuống lên chìm nổi. Thế nhưng mà lặn vào chiều sâu của biển bao nhiêu, từ sự yên bình nó có mặt bấy nhiêu. Cũng thế, cái chiều cạn của đời sống tâm tư của ta, thưa các vị, nếu mình ở trên đầu ngọn sóng thì mình bị nổi chìm, dùi dập, sinh diệt, bất an. Ngồi trên mặt biển thì có thể có được chút bình yên, thế nhưng mà vẫn còn bị sinh diệt đến đi. Cho nên lặn vào chiều sâu của biển tâm ta, tức là đạt đến cội nguồn của tâm thức, thì mình mới loại trừ được cạn là nỗi khổ của cảm thọ vui buồn sâu. Đó là cắt đứt luôn được cái dòng chảy của sinh tử nổi chìm, và an trú được ngay nơi biển tâm của chính các vị, tức là an trú ngay nơi cái nguồn linh tự giác của mỗi người. Hay nói một cách kinh điển, đó là an trú ngay nơi tự thể niết bàn của chính các vị. Và mình đừng hiểu lầm là chỉ có những người tu mới có thể làm được điều này, chỉ có những người xuất gia sống trong già lam tự viện mới làm được điều này. Thưa các vị, Đức Thế Tôn sau khi thành đạo, Ngài nói một câu, đó là mọi chúng sinh trên hành tinh này đều có đức tướng trí tuệ của Như Lai, tức là đều có khả năng chứng nghiệm được trạng thái niết bàn nơi chính tự tâm. Cho nên thưa, chỉ có một điều là chúng ta có chịu đi vào chiều sâu của lòng mình hay không thôi. Người nào phát tâm lành đi được vào chiều sâu của lòng thì người đó chứng nghiệm được trạng thái tịch tỉnh niết bàn của tự tâm. Và thưa các vị, ở mức độ cạn mình cố gắng tìm những cái loại hạnh phúc. Thưa, hạnh phúc nào nó cũng đến và đi rất là phù du. Các vị thử hình dung là đời mình đã đi ngang qua rất là nhiều điều được gọi là hạnh phúc, thế mà có cái hạnh phúc nào các vị nắm nó chắc đâu? Có hạnh phúc nào bền trong tâm thức của các vị đâu. Có một hôm tôi đi dạy học, trên con đường đi, quý thầy nói: "Thầy à, thầy có biết là nam nữ thanh niên họ có một câu nói rất là hay, và con nghĩ thầy nên học." Mình nói: "Nếu điều đó hay mình nên học chứ." Thầy nói là họ nói với nhau một câu là: "Con quỳ lại Chúa trên cao, xin cho con cưới được người con thương." Thế nhưng mà cưới về 3 tháng thì cũng lại Chúa Kitô nói: "Con quỳ lại Chúa trên cao, xin cho con thương được người con cưới." Tuy nhiên 3 tháng hơi nhiều, có lẽ chỉ 1 tháng thôi là người ta phải lại Chúa: "Xin cho con thương được người con cưới." Và thưa các vị đều biết là đời sống của chúng ta đã đi ngang qua những điều này. Tuổi thanh niên nào cũng thế, cũng mơ ước có một người phối ngẫu với mình, và mình cứ hình dung là người đó là người mang đến hạnh phúc lớn nhất của đời mình. Thế mà rồi hạnh phúc lớn nhất theo mình nghĩ nó cũng chắp cánh bay cao sau 1 tháng thôi. Thế thì tôi nghĩ là không có hạnh phúc nào trong nhân gian có thể đi được theo với đời sống của ta tới hơi thở cuối cùng cả. Các vị đa phần đều đã trung niên, đều đã tuổi về chiều. Các vị tự vỗ lòng hỏi coi là mình sống với nhau vì thương thật, hay là có những lúc chịu đựng với nhau rất là mỏi mệt. Chắc ít nhiều chịu đựng, có phải vậy không? Tôi nói ít nhiều là hơi khiêm tốn đó, chứ đúng ra là thương mình chịu đựng rất là dài, chịu đựng về nhau. Cái cản nhất là ngay bản thân các vị nhìn thử coi mình cũng chịu đựng chính mình mệt mỏi rồi. Cái vui, cái buồn nó đến nó đi, cái hờn, cái giận nó đến nó đi. Thế thì ngay bản thân mình không chấp nhận dễ. Mình chưa hề là một trong một ngày, huống nữa là người kia. Với chính mình chưa là một được. Thế thì cái sự đổi thay của người kia chắc chắn là nó không cùng nhịp điệu với các vị. Hai cái mảnh hồn không nhịp điệu cùng nhau, ráp lại với nhau, làm sao mà không mâu thuẫn được, làm sao mà không bất an, không chịu đựng với nhau được. Do vậy, từ mức độ sâu mà nhìn ra thì thưa các vị, những cái điều ta gọi là hạnh phúc nó đều phù du và lắc lai cả. Và đời sống tu tập của chúng ta không thăm dò được chiều sâu thì thưa mình không nuôi dưỡng được hạnh phúc đời thường. Đi vào chiều sâu thì người ta từ cái mức độ thâm sâu của lòng, người ta nuôi dưỡng được đời sống bên ngoài rất là dễ. Người ta nuôi dưỡng được hạnh phúc đời sống gia đình, nuôi dưỡng được người chung quanh, làm đẹp cho cuộc đời, làm đẹp cho xã hội. Thưa các vị là đang nói nửa chừng và mời mình dừng lại, cái mình quên hết. Chút xíu nữa mà máy ổn định là mình mời cô Đảng Nghiêm nói bùa bất thường. Có một cái thông báo nhỏ, đó là hồi quý thầy, quý sư cô lên tụng kinh thì cô trụ trì có nói nhỏ nhỏ, nói: "Thưa thầy, hôm nay thầy nói dài một tí, và cuối thời pháp thoại xin thầy cho các Phật tử đặt câu hỏi nữa." Có lẽ là các vị nên chuẩn bị những câu hỏi đi là vừa. Thưa đại chúng, là mình vừa chia sẻ cùng các vị là mình thâm đạt vào chiều sâu của nguồn tâm thì mình làm được hạnh phúc nó tuôn chảy ra bề cạn. Và thưa chắc chắn một điều là không những trong đạo Phật nói như thế, mà trong cái nền văn minh của nhân loại, điều này nó cũng hiện ra trong những câu chuyện cổ rất là hay. Cái câu chuyện cổ mà chúng ta quen biết ở Tây Phương, họ hay truyền miệng với nhau, đó là câu chuyện có một nàng công chúa ngủ trong rừng đó. Cô nàng nằm ngủ tới nhiều trăm năm và đợi chờ có một bàn tay của một hoàng tử nào đó chạm vào cô nàng sống lại. Tất nhiên là chúng ta sẽ giải thích câu chuyện này, nhưng mà câu chuyện thứ hai mình muốn dẫn ra đây là câu chuyện cổ của Đông Phương. Ai cũng biết Lưu Thần Nguyễn Triệu vào một ngày mùng 5 tháng 5 vào rừng hái lá, và tình cờ ông lạc vào một cái động tiên. Nơi đó ông được tiếp đãi như một cảnh tiên, có những nàng tiên hầu, có những thức ăn mà trần gian không có, có những cảnh đẹp mà ngự uyển của vua của Hồng Bì. Và hai con người đã sống ở nơi đó được ít lâu, rồi một hôm buồn quá, nhớ nhân gian, cho nên xin phép với những nàng tiên được về lại thăm nhà. Những nàng tiên đó nói, dĩ nhiên là thiếp cũng biết chàng chưa thể quên được trần gian và trở về nhân thế. Thế nhưng có một điều xin báo trước là khi về nhân gian rồi không có điều kiện trở lại. Anh chàng hứa là tôi về thăm chút xíu thôi trở lại. Và khi được phép như thế thì nàng tiên kia chỉ cần vén cửa động ra thì anh chàng bước ra ngoài về lại nơi mà mình đã sinh ra, đã lớn lên và đã có một thời ấu thơ với nhiều kỷ niệm bằng hữu bạn bè. Nhưng mà tội nghiệp thay, khi về đến nơi thì thưa các vị, làng xóm tiêu điều, không còn giống như ngày xưa nữa. Tìm hỏi, nó có cái người tên là Lưu Thần Nguyễn Triệu, từng ở làng này, từng sinh ra ở đây, con của ông nọ ông kia không? Thì có những người rất là già, họ nói, ồ, cái điều này tôi có biết. Cách đây năm bảy đời, tôi nghe tôi có một người ông, một hôm vào ngày mùng 5 tháng 5, đi hái thuốc rồi bất biệt luôn như tới bây giờ. Chúng tôi nghe nói mà không biết là chuyện có thật hay là chuyện giả. Hai người kia bàng hoàng, kinh ngạc vô cùng là mình mới vừa rời động tiên, về nơi này thời gian thấm thoát ấy vậy mà đã qua hơn cả trăm năm. Những người cùng thời với mình không ai còn cả. Cái người già nhất 70, 80, đó là những người cháu kêu mình để bằng ông gì rất là xa. Và thưa, một lần lạc lại nhân gian rồi, quay gót lại nơi vườn đào cũ, mong tìm cửa động để trở lại với những nàng tiên thì không có cách gì tìm ra được. Đó là câu chuyện Lưu Thần Nguyễn Triệu. Và nếu các vị đọc những bài thơ của Việt Nam như Tản Đà, có một bài Tống Biệt á, lá đào rơi rắc lối thiên thai, suối tiễn quanh đưa những ngậm ngùi, nửa năm tiên cảnh một bước trần ái. Và hai câu cuối mình trích đoạn thôi. Hai câu cuối là: cửa động đầu non hình bóng cũ, ngàn năm thơ thẩn bóng trăng chơi. Cửa động thì còn nguyên đó, non xanh vẫn còn trơ vơ, và cảnh cũ vẫn còn nguyên. Thế mà người đã mất, những nàng tiên không còn, chỉ còn lại mảnh trăng vẫn vơ trên bầu trời, tháng năm đi qua thôi. Và thưa các vị, cái câu chuyện này nó rất là hay. Cái ý đầu tiên nó cho chúng ta biết là chúng ta đã từng ở nơi động tiên ấy, lạc bước vào nhân gian. Một bước vào đời, thưa các vị, thời gian nó kéo dài không như ở cõi tiên. Điều thứ hai là khi lạc bước về lại nhân gian rồi, muốn tìm lại tìm không gặp. Cửa động khóa từ bao giờ, chỉ có mảnh trăng còn dạo chơi trên bầu trời, người cũng mất, cảnh không còn. Tất nhiên đó là câu chuyện người ta ký thác tâm sự của một kiếp người từ cái cõi viên minh vô niệm lạc vào nhân gian để sinh để diệt. Thế nhưng mà câu chuyện đó nó không có chuyên trở được cái nội hàm của đạo lý nhà Phật muốn nói. Có nghĩa là câu chuyện ấy dừng lại ở chỗ lạc vào nhân gian trở lại không được. Câu chuyện trong nhà Phật khai triển thì thưa các vị, mình từ nguồn linh đánh giác lạc lõng vào cõi mịt mùng tử sinh, nhưng mà vẫn có con đường trở lại, và đường trở lại rất là ngắn. Có điều mình có chịu trở lại hay không mà thôi. Và điều này thưa các vị, không phải trong kinh điển Đại Thừa khai triển, ngay trong truyền thống nhà thiền đã nói điều này rất là cụ thể, rất là dễ hiểu, và chúng ta có thể đi vào bằng cái con đường của thiền Đông Độ chỉ cho chúng ta. Có hai câu rất là hay cho chứng đạo ca mình dẫn ra đây để cống hiến cho các vị. Và đây là con đường ngắn nhất để mình trở về động tiên. Tất nhiên cái động tiên của mình thì nó không giống như cái động của Lưu Thần Nguyễn Triệu gặp mấy nàng tiên. Động tiên của mình trở lại đó là cái suối nguồn của tự tâm các vị, nơi trạng thái niết bàn của chính lòng mình, đó gọi là động tiên. Và mình trở lại đầu tiên bằng cái con đường của một chàng hoàng tử, chạm tay vào một cái hình hài chết đi 100 năm, thế mà vừa chạm tay là cái nàng công chúa trong quan tài kia sống lại. Đó là con đường ban đầu. Và cái bước thứ hai là mình an trú ngay nơi Đào Nguyên Động, nơi mà Lưu Thần Nguyễn Triệu đã từng lạc lõng đi vào nhân gian. Và mình cống hiến cho các vị hai câu trong Chứng Đạo Ca rất là hay, và giải thích đôi điều về hai câu thơ. Sau đó là chúng ta mở con đường đi vô thử. Hai câu trong Chứng Đạo Ca rất là hay, đó là thế này: thưa các vị, là hai câu này rất là hay, nó là cương lĩnh của văn học Phật giáo Đại Thừa. Vô minh thật tánh tức Phật tánh, quyển hóa không thân tức Pháp thân. Thưa, cái chất thực của vô minh nó vốn là Phật tánh, và cái thân quyển quá đến đi còn mất nó chính là Pháp thân. Và nếu mình đối chiếu với văn học Phật giáo Đại Thừa, mình dẫn một câu thôi, là sắc tức là không, không tức là sắc, phiền não tức là Bồ Đề. Và nếu các vị dở trang kinh Di Ma Cật thì các vị thấy bản chất của dâm nộ si là giải thoát. Thế thì làm sao ta hiểu được điều này? Phiền não, khổ đau và niết bàn an lạc nó như nước với lửa. Ấy thế nhưng mà trong cái tinh thần của Phật giáo sâu nhất thì nói là bản chất của phiền não là giác ngộ, bản chất của vô minh là Phật tánh, thân quyển hóa, Pháp thân ở nơi đó. Mình chia sẻ điều đầu tiên các vị lưu ý là trong văn học A Hàm thôi, mình trích một câu thôi. Câu Đức Thế Tôn nói trong Tăng Nhất A Hàm là: chư Phật giai xuất nhân gian, chung bất ư thiên thượng thành đạo giả. Tức là các Đức Thế Tôn đều sinh ra, đều có mặt, đều thành đạo ngay cõi đời này. Chưa có một vị Thế Tôn nào thành đạo cõi trời. Mình cứ tưởng là mình bỏ trần gian, mình lên núi cao, mình tìm niết bàn, tìm giải thoát, tìm an lạc. Thưa không. Các vị đi đâu, các vị vẫn mang hình hài của các vị đi theo. Các vị vẫn mang quá khứ vui buồn của một đời người đi theo. Có khi lên đó rồi, cái nỗi nhớ quay quắt về đời sống nó lại tràn lên và ta về lại không kịp. Cho nên ở ngay đây, ngay trần gian này thành đạo, nói như thế cũng có nghĩa là ngay thân phận của từng con người mà chúng ta tu tập, chứ không nhất thiết mình phải bỏ chỗ này đến chỗ kia, bỏ đời sống này đến đời sống khác. Và mình trở lại nhắc một câu mình vừa nói, đó là Phật tánh có mặt trong người cư sĩ, có mặt trong người tu, có mặt trong người nữ, có mặt trong người nam, có mặt trong người trí, có mặt trong người kém trí, không hề khác biệt gì cả. Cái quan trọng là mình nhận ra được bản chất của tánh Phật này ngay trong cái chất vô minh. Hay nói một cách mạnh hơn như Kinh Di Ma Cật nói, đó là bản chất của dâm dục, của sân hận, của si mê, của phiền não là Phật ngay như đó. Cái điều này có dễ hiểu không? Khi người ta vui thì không có buồn, người ta giận thì không có thương, phải không? Khi tâm các vị mà nó tràn đầy cái nỗi niềm buồn, giận, bất an thì lúc bấy giờ các vị không có niềm vui. Khi các vị giận người kia, không có cái thương trong đó. Người ta ví von cái bài hát giận thì giận mà thương thì thương, nói thế nó không có đúng đâu. Giận thì giận, rồi hết giận mới thương, chứ không có chuyện vừa giận vừa thương. Chắc như vậy. Thế thì làm sao ta có thể hiểu được một điều là bản chất của vô minh đó là Phật tánh, ngay trong thân quyển quán có pháp thân. Làm sao để hiểu? Thưa đại chúng, là mình vừa chia sẻ cùng các vị là mức độ cạn của biển thì sóng của ba đào, ngồi trên mặt biển thì ít sóng, lặng với từng sâu thì yên bình, không hề có một chút sóng nào cả. Càng đi vào chiều sâu của lòng biển thì không có sóng, có phải vậy không? Càng đi vào chiều sâu của lòng mình, thưa các vị, không có trạng thái của giận, buồn, ghét, thương. Đó là điều thứ nhất, ta nhìn ra là vô minh thật tánh. Cái bản chất thật của vô minh đó là Phật tánh. Hôm qua mình có chia sẻ cùng các vị là này buồn, này giận, này ghét, này thương là những cái trên bề cạn. Thế nhưng mà bề sâu của cái buồn, giận, ghét, thương là cái gì? Là cái tiếng nói thầm thì, có phải vậy không? Mình gia cố cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương bằng cái tiếng nói thầm thì của chính mình. Rồi phía sau cái nền của tiếng nói thầm thì như với lòng biển sâu là cái gì ở phía dưới? Thưa cái nhận biết của ta. Cái nhận biết này tinh tế thì mình nhận biết được buồn vui sinh diệt đến đi ngang vùng trời tâm thức. Tinh tế một tí nữa thì mình nhận biết được tiếng nói thầm thì đang trôi chảy miệt mài trong tâm thức của mình. Hai tầng rất là cạn. Cái tầng thâm sâu hơn, các vị sẽ nhận ra được một điều là cái sự nhận biết ấy nó là nền tảng, nó luôn có mặt, luôn hiện hữu, không vắng lúc nào cả. Và từ cái điều này thì thưa các vị là buồn nè, giận nè, ghét nè, thương nè, phiền não, khổ đau, lo âu, trằn trọc, những cái ấy là những cái ở bề cạn thôi, bị mình nhìn thấy, bị mình nhận biết. Có cái nào khởi ham muốn, dục tình, hờn giận, bất an, sầu khổ mà không phải là một trạng thái tâm hành đến đi sinh diệt không? Thưa không. Nó là cái đến đi sinh diệt, nhưng mà cái nhận biết thì chưa bao giờ đến đi sinh diệt. Một là mình quên, mình sống ở bề cạn. Hai, mình nhớ là mình sống ở chiều sâu thế thôi. Nó vẫn nằm yên đấy, nó đợi chờ các vị thò tay vào để đụng cái tầng sâu nhất của lòng mình, chưa hề trốn đi đâu cả. Và nó ở đâu? Nó không thể ở ngoài không gian, nó ở ngay nơi hình hài năm uẩn của các vị, ngay nơi thân thể vật lý này. Và tinh mịn hơn là nó ở ngay nơi cái vui buồn của các vị. Từng cảm thọ vui buồn nó đều có hương vị giải thoát ở trong đó, nó đều mang theo cái chất Phật bên cạnh, chứ không có chạy đường nào trốn được cái chất Phật cả. Mình luyện đời sống mình vào vui buồn thì mình bị vui buồn. Và mình an trú ngay nơi từng nhận biết thì thưa các vị, mình là nhận biết, mình là trạng thái niết bàn. Hai cái này cách nhau trong đường tơ kẻ tóc. Một, anh là phàm phu, hai anh là Phật, thế thôi. Một, anh là người sống chìm nổi trong vô minh, hai là an trú ngay nơi tánh Phật của chính anh. Thưa đại chúng, là mình chia sẻ ngần này chắc các vị có thể nhận ra được cái bản chất thật của vô minh là tánh Phật, và nó không có rời ta lúc nào cả. Nhưng mà làm sao mình có thể kinh nghiệm được cái Phật của chính mình? Mình tự hỏi coi là ngay nơi hình hài này, ngay nơi vui buồn này, ngay nơi sự suy nghĩ thầm thì miên man trôi chảy chưa bao giờ dừng này, cái gì là Phật của tôi? Thực ra mình đi vào những cái từ ngữ có khi mình lạc lõng, nói Phật của tôi thì trật rồi đó. Tại vì Phật là chính các vị chứ không có Phật của tôi. Phật của tôi tức là cái bên ngoài, hãy nhớ như vậy. Và khi mình tu rồi thì thưa các vị, những cái tầng từ ngữ diễn đạt nó trở thành không cần thiết nữa. Các vị chỉ cần làm một việc là khéo thì các vị nhận ra được cái gì là sự nhận biết của các vị thôi. Nhìn một vòng, không hề vắng mặt sự nhận biết. Âm thanh đến, các vị nghe đồng vọng, không hề thiếu sự nhận biết. Buồn vui đến với các vị, quên thì các vị liện đời mình vào cho buồn vui nó nhận chìm. Chợt nhớ thì buồn vui là những người khách đến và đi. Ta là cái trạng thái nhận biết, nhìn thấy buồn vui. Mình dùng cái từ nhận biết cũng đúng, mà dùng cái từ nhìn thấy cũng đúng. Từ nào cũng đúng cả. Nó ở mắt thì gọi là thấy, nó ở tai thì gọi là nghe, nó ở mũi thì gọi là ngửi. Thế nhưng mà sáu cái giác quan này nó có cùng một nguồn thôi. Là nguồn gì? Nguồn nhận biết. Nguồn nhận biết. Và thưa, cái điều này kinh nghiệm rất là dễ. Lúc nào mình cũng kinh nghiệm được cả. Mở mắt nhìn là có kinh nghiệm. Âm thanh đến tai là các vị có kinh nghiệm. Một là mình nghe, rồi mình làm gì? Khởi thầm thì tiếng nói. Và khi có tiếng nói thầm thì suy nghĩ vận hành. Tức khắc là mình làm một việc là đem buồn vui hờn giận đi vào. Nghe, nhận biết từng tràng âm thanh đến mà luôn an trú ngay nơi cái nhận biết thì những vui buồn không phát sinh. Có lần mình đã dùng một cái ví dụ để các vị có thể cảm nhận về tâm Phật chiếu sáng của các vị rất là dễ. Mình ví dụ như mắt mình nhìn, mình đặt cái sự chú ý của mình vào đối tượng. Đó là mức độ cạn, ai cũng làm như vậy cả. Mức độ ta có thể kinh nghiệm được là mình nhìn, nhưng mình đặt cái sự chú ý của mình ngay trong mắt thì mình thấy là đang nhìn, đang nhận biết đối tượng. Thế nhưng mà trong mắt mình nó dịch chuyển, mình biết nó đang lay lắc, mình biết. Rồi mình quay cái sự chú ý mình đặt vào bên trong nữa. Mình đặt vào cái chỗ gì? Nhìn, nhận biết, nhưng mà đặt cái sự chú ý của mình vào cái sự sinh khởi của ý thức thầm thì này. Thì các vị thấy là mắt thì nhìn đối tượng, sự chú ý mình đã đặt vào ngay cái nguồn của phát sinh sự nhận biết. Thì ngay lúc đó, cái ý nghĩ nào vừa thoáng hiện thì các vị liền nhận biết nó sinh khởi. Mà thưa các vị, như vậy đã đến được cái nguồn của tâm Phật chiếu sáng chính mình chưa? Vẫn còn đặt cái sự chú ý vào cái tâm thức nó đang sinh, nó đang diệt. Bây giờ mình lùi vô một cái tầng sâu nữa, đạt cái sự nhận biết ngay trạng thái của nó thôi, tức là rỗng lặng, tỉnh sáng, an trú ngay sự nhận biết, thì người ấy đang an trú ngay nơi cái nguồn linh giác tánh của chính họ, đang nhận ra và có niềm tin vững chắc với Phật tánh nơi chính họ. Và ngay nơi thân quyển hóa này, thưa các vị, Mình chỉ cần thể nhận được điều này, an trú được ngay nơi cái vùng trời này, thì cái sự đến đi còn mất của thân này, thưa, nó không làm cho các vị sụt sùi khổ đau. Rồi cái sự vui buồn của trạng thái tâm thức đến đi cũng không làm nhiễu loạn các vị được. Các vị là người quan sát, là người nhận diện, là người nhìn thấy. Các vị không phải là cái bị nhìn, cái bị thấy, cái bị vui buồn nhận chìm, sao động lôi kéo các vị. Và mình trở lại được chỗ này, thưa các vị, là lưu thần Nguyễn Kiệu về được đến động tiên, mở được cái cửa bước vào khu vườn cũ. Chưa vào được chỗ này thì mình còn lang thang ở trần đời, còn buồn còn vui, còn nhìn bốn mùa đi qua, còn chịu quy lực vô thường chi phối nên hình hài này. Đạt đến chỗ này, đạt đến đầu nguồn của đời sống, và một đời sống thả vào trần gian như lang thang, thưa các vị, có khi mình đầu tư cả một đời cho cái chuyện vui buồn phiền não bất an mà mình không có dành chút thì giờ trở về nguồn cũ của mình. Rồi lay quay cái già nó đến, lay quay cái chết nó đến, đi vào cái cõi vô cùng không biết mình chìm nổi nơi đâu. Cho nên đạt đến chỗ này là đạt đến đầu nguồn của sự sống, viên mãn một kiếp sinh linh. Còn chưa như thế, chưa viên mãn, chưa như thế thì vẫn còn phải sinh, phải diệt, phải đến, phải đi, phải nổi chìm thôi. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ để các vị biết là bản chất của mọi phiền não khổ đau. Nếu mình thăm dò được vào chiều sâu thì phiền não khổ đau rơi rụng mất. Phiền não khổ đau của tự tâm còn rơi rụng, huống nữa là những cái như buồn vui hạnh phúc của đời người dính các vị không được. Lúc bây giờ các vị là cái nguồn suối tuôn chảy ra an lạc và hạnh phúc, bất hạnh nó đến ngoài cửa nó ghé không được. Còn bây giờ thì thưa, chúng ta cố gắng giữ gìn nhưng mà không thể tránh được những cái bất hạnh, khổ đau, phiền não nó trực chờ xâm nhập vào đời sống của ta. Thưa đại chúng, là cái điều kế tiếp mình chia sẻ cùng các vị là cái con đường. Điều thứ hai là cái con đường. Con đường đi về. Mình đã lang thang làm khách lữ hành lâu rồi. Không cần thất thiểu làm thân khách, muôn dặm xa quê cuộc viễn trình. Đó là cái câu của Trần Thái Tông. Bây giờ cái chuyện của chúng ta là đi về. Cái bước đầu, thưa các vị, bước đầu mình hãy làm một cái vị hoàng tử, chạm tay vào nàng công chúa đang ngủ quên, làm cho nàng sống lại. Chạm tay vào được thì nàng sống lại. Chúng ta ai cũng có một công chúa đang ngủ ở nơi đây. Có điều mình đã ngủ 100 năm, 200 năm đi qua. 100 năm và 200 năm, thưa, thời gian nó hãy còn ngắn hơn so với đời người. Đời người mình đã đi ngang qua cái dòng chảy sinh tử luân hồi tới năm nay đã nhiều triệu năm rồi. Cho nên thưa, cái điều quan trọng là mình phải chạm tay để cho nàng công chúa bên trong mình sống lại. Thưa đại chúng, là đời sống của mình có khi mình rất là hững hờ với chính mình, chính tự thân của các vị luôn hững hờ với nó. Các vị cảm thấy thân của mình là một cái gì nó rất là bình thường, nó rất là tự nhiên. Bố mẹ cho mình một hình hài này để đi vào đời. Lâu lâu một ngày lễ Vu Lan có người nhắc thì mới nhớ rằng hình hài này được sinh ra từ bố mẹ. Rồi tổ chức một cái buổi lễ gắn lên ve áo của bố mẹ cái hoa hồng đủ rồi. Chứ bình thường mình quên mất hình hài này nó rất là quan trọng. Cho nên cái chạm tay đầu tiên, thưa các vị hãy chạm tay vào hình hài của chính các vị. Và mọi cái con đường thiền tập nó đều bắt đầu từ cái bước căn bản như vậy. Chưa chạm tay vào chính tự thân của các vị thì các vị chưa thể bắt đầu được cái con đường thiền tập xa hơn. Thế nào là chạm tay ngay chính hình hài của các vị? Thưa đại chúng, là ta đều biết một nguyên tắc căn bản là từng tế bào của ta nó có một đời sống rất là riêng. Nếu người ta chẻ từng tế bào nhỏ ra thì người ta thấy là mỗi một tế bào nó có một sự thông minh như một con người. Bác sĩ cắt một mảng, một miếng nhỏ của tim thôi, bỏ ra ngoài, thấy nó thoi thóp, nó bóp như cái quả tim thiệt. Cắt một phần bé nhỏ của gan thôi, bỏ ra ngoài thì thấy lá gan nó cũng làm việc y như nó còn làm việc trong cái mình mẹ của nó, trong tổng thể của một lá gan. Và sự thông minh của tế bào con người, thưa các vị, nó kỳ diệu vô cùng, là nó tổ chức thành những cái đội quân tuyệt vời để nó có thể ăn hết những cái tế bào ung thư vừa sinh khởi. Người ta có thể chế được mọi thứ, thế nhưng mà chưa có một khoa học gia nào có thể làm được một tế bào sống của con người, làm ra máu nhân tạo được, làm trái tim được. Kể cả cái việc làm ra một giọt nước uống khoa học chưa làm được. Họ chỉ làm mỗi việc là lọc nước dơ thành nước sạch. Họ biết cái công thức H2O là nước, thế nhưng mà tôi đố họ lấy H2O hòa lại để thành nước. Thứ không, chắc như thế. Và cái điều giản dị là một chiếc lá ngoài trời khoa học vẫn chưa làm được. Thế thì các vị nên biết là hình hài này trân quý vô cùng, mình chưa chạm tay vô được, mình chưa thiết lập được cái nền tảng sự tu học. Thế nào là chạm tay vô được? Mình sống rất là hờ hững với đời sống của chính mình. Mình chưa hề mời sự nhận biết về để nó có mặt trọn vẹn trong từng tế bào của mình. Mình chưa nuôi dưỡng thân mình bằng cái năng lực của tâm thức, bằng cái năng lực của sự nhận biết. Đã thế mà con người còn đang tay hủy hoại đời sống của mình rất là tội. Tôi mới vừa học được bài học tức thì đấy. Anh Nguyên Minh anh lên thăm, anh nói con có một cái câu thần chú thưa thầy. Mình nói ồ, anh dạy cho mình đi. Nói thưa thầy, giận là một liều thuốc tự sát. Ai muốn tự sát thì hãy lấy cái viên thuốc giận bỏ vào miệng đi là biết ngay. Anh nói máu bình thường của mình đo 10, 12, 13. Mà cái cơn giận nó tràn lên là đo ra 18 ngay. Tai biến rất là dễ thưa các vị. Thế thì thưa các vị, là đời sống của các vị, từng tế bào các vị đã không khéo nuôi dưỡng nó, chăm chút nó bằng cái sự nhận biết của các vị, chiều mến của các vị đối với thân, các vị còn đang tay hành hạ quỷ hoại nó bằng cái gì? Giận, tức, lo lắng, bất an. Và mình thử hình dung là khi có cái giận tràn lên, ngoài cái chuyện máu nó lên cao, nó gây tai biến, cái chuyện quan trọng là nó sinh ra độc tố nơi tự thân của các vị. Sau đó một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ, ta phải nghỉ ngơi, thư giãn, để cho thân ta nó có cái điều kiện nó trung hòa lại, nó có cái điều kiện nó đào thải được độc tố. Ấy vậy, nhưng mà con người không thông minh chăm sóc chính bản thân, cho nên mỗi một ngày họ mời cái giận đến rất là nhiều lần. Và mỗi một lần cái giận đến thì con người còn vụng về hơn nữa là sao chép cái bản sao của cái giận này, cất vào một nơi rất là kỹ để làm củ quý, lâu lâu mời nó lại để giận lại. Và dường như điều này rất là đúng, mình không nói thêm. Các vị thử hình dung là cái giận nó như mây trời, nó bay ngang qua vùng trời, nó bay qua là mất. Thế nhưng mà con người không bằng lòng để cho nó bay qua mất. Con người chụp hình lại, quay phim lại, lưu trữ trong hồ sơ lưu rất là kỹ, lâu lâu mời lại để giận. Và rủi ro làm sao người đó mà sống với một người thứ hai, đó là người hôn phối của mình, thì ai lãnh đủ? Người kia lãnh đủ, người bên cạnh tôi lãnh đủ. Tôi vui thì thôi, làm bộ quên. Tôi buồn tôi gợi lại là tôi chì chiếc tha hồ đó mà nghe thôi. Và thưa các vị, rất là tội tình cho người kia và tội tình cho chính mình. Mình mời cái giận về một lần là mình tàn phá mình một quãng thời gian của tuổi thọ. Mời hai lần mình cắt bớt tuổi thọ mình một chút. Và cứ thế đời người, thưa các vị, họ không thương họ, họ lại nở tàn phá đời sống họ, hủy diệt đời sống họ. Đó là cái điều thứ nhất. Các vị chưa từng chạm tay vào thân của các vị, hãy thử làm một việc là sờ từ đầu tới chân để thương quý nó, để trân quý hình hài này. Có lần mình từng nói là chưa có một người nào giống một người nào trên hành tinh này. Có nghĩa là ta là trọn vẹn, ta là duy nhất, ta là tuyệt vời, không ai bằng ta. Tại vì ta có giống ai đâu. Mình đừng bắt chước ai cả. Mình đã thấy rất là tự hào ở đời sống mình, thưa các vị. Thế mà con người, thưa, không được như vậy. Con người không biết tự làm cho mình hạnh phúc. Con người luôn đọa đày mình bằng nhiều cách, hành hạ mình bằng cái giận, hành hạ mình bằng cái sự ganh tị, vu vơ. Chưa có một loài động vật nào nó đứng cạnh bên bạn nó mà nó ganh tị, nó nói tao đẹp hơn mi. Thế nhưng mà chỉ có con người là cái điều này nó phát sinh vô tội vạ. Đứng gần một người, cái mình thấy mình cao hơn, mình thấp hơn, mũi mình thế này, tóc mình thế nọ, vân vân. Và khi khởi một ý niệm về mình như thế thì tự mình chuốc phiền não khổ đau chứ không ai chuốc cả. Cho nên ở mức độ cạn, thưa các vị, hãy trân quý đời sống các vị bằng cái cách là chạm tay vào hình hài này, trân quý hình thể ta. Thưa, có những lúc thân thể tật bạn, các vị nằm trong bệnh viện, nhiều người tới thăm, người đem một cái chậu bông này tặng cho các vị, rất là nhộn nhịp, rất là vui. Nhưng mà sau đó một tiếng đồng hồ hoặc nửa tiếng đồng hồ rồi thì chuyện gì xảy ra? Người thân cũng về, bạn bè cũng về, và cuối cùng ai là người gặm nhấm cái cơn đau của chính hình hại? Chỉ có ta là người duy nhất đối diện với cái tật bệnh của thân. Ta là người duy nhất đối diện với cái hơi thở khò khè nặng nhọc. Và ta là người duy nhất đi vào con đường sinh tử mịt mùng chứ không một người nào cả. Ai cũng thương các vị đứng bên giường thôi, không có người nào thay các vị để chịu đựng cái đau của thân. Ấy vậy mà mình đối với thân mình không trân quý, đối với hình hài mình nó tàn phá, mình rất là tội nghiệp. Và chạm tay vào thân có nghĩa là gì? Làm hai điều thôi. Điều thứ nhất là xin các vị khéo nuôi dưỡng, là mời sự nhận biết về, nó có mặt ngay nơi thân của các vị. Khi mình có sự nhận biết về toàn thân, mời cái tánh giác của mình nó ở lại với thân. Thế thì các vị làm cho từng tế bào của các vị nó có sự thông minh bén nhạy vô cùng. Lệnh của các vị từ trung ương thần kinh ra lệnh đó là những tế bào kia mới hãy đào thải tật bệnh ra, thì nó nghe lời nó đào thải. Những tế bào ta phải sống hùng sống mạnh lên thì nó nghe lời các vị, nó sống hùng sống mạnh. Mình chưa từng làm cái việc là để cho thân mình nó tỉnh thức, cho nên thưa các vị, tới chừng lệnh của trung ương ra nó không có nghe. Có phải vậy không? Những đoàn quân rời rạc chưa từng được luyện tập, chưa từng được huấn luyện, mỗi một lữ đoàn nó theo một cái hướng riêng, chưa hề nghe lệnh của chỉ huy. Thế thì lúc cần các vị làm sao quy động lại cái lực lượng để có thể đánh được địch. Bên ngoài đã thế, bên trong thân của các vị cũng thế. Các vị chạm tay vào được thân, đem tâm về an trú ngay nơi thân được, thì cái điều đầu tiên các vị sẽ làm và làm rất giỏi, đó là các vị chỉ huy được thân của các vị. Bình thường ta chỉ huy được thân, ta biểu nó đứng, biểu nó ngồi, biểu nó đưa tay. Thưa đại chúng, là cái đó phần rất là cạn thôi. Thần kinh nó đi theo những cái tuyến truyền lệnh, nó điều động được cái phần rất là thô. Cái phần rất mịn là từng tế bào sống động này, thưa các vị, ta chưa điều động được nó là do vì ta chưa bao giờ để cho tâm thức mình chạm được vào hình hài này, mời sự nhận biết sống động nơi hình hài. Cho nên chạm tay vào nàng công chúa sống lại, có nghĩa là gì? Xin các vị mời sự nhận biết về an trú ngay nơi thân. Các vị làm cho thân các vị sống động. Thưa đại chúng, là mức độ cạn, mình chưa điều tiết được thân, chưa làm cho thân an tĩnh, thì không thể làm cho tâm hành an tĩnh được. Thân mà tật bệnh, ốm đau, thì thưa, ý chí của ta nó cũng theo với thân mà nó tụt xuống. Vui buồn bất chợt nó phát sinh. thân các vị mà đầy năng lượng và khỏe mạnh thì các vị mới có thể làm được việc là loại trừ được phiền não khổ đau. Và do vậy cái bước đầu nhất của truyền thống thiền Vipassana là xin các vị thực tập đem tâm về an trú ngay nơi thân hành. Làm được điều này là mình bước được những bước xa hơn. Chưa làm được điều này không thể bước được những bước xa hơn. Đó là cái điều đầu mình nghĩ các vị có thể chạm tay vào được. Ai cũng có hình hài, ai cũng có một củ quý vô cùng, đó là hình hài. Các vị không trân quý nó thì ta không có cái cách gì đạt đến động đào nguyên được, không có cách gì thành đạt được con đường niết bàn cả. Thưa đại chúng, là các cái truyền thống tu đều giống nhau ở chỗ là bắt chúng ta thực tập những bước rất là cạn. Đó là các vị thử làm mọi việc bằng cái tốc độ chậm lại. Để làm gì? Thưa, để có dịp mình đem tâm về an trú ngay nơi thân thôi. Trong truyền thống thiền Vipassana dạy chúng ta là sửa soạn bước, thì khởi thân tâm một ý niệm bước, bước, bước. Và khi các vị thực tập tỏ thiền an trú tâm ngay nơi hơi thở, để làm cho thân hành của các vị nhẹ, để làm cho hơi thở các vị dịu. Không có cái gì tuyệt vời bằng an trú tâm ngay nơi hơi thở. Thưa đại chúng, là có thói quen cho chúng ta là mình thở một đằng nhưng mà ý nghĩ thầm thì mình nói một nẻo. Cái điều này nó xảy ra rất là thường trong đời sống. Cho nên cái bước căn bản để các vị có thể chạm tay vào nàng công chúa ngủ quên, đó là các vị phải thử làm một việc là khi các vị thở, các vị luôn khởi ý nói về việc mình làm, để đem tâm lang thang đâu đó nó quay về an trú ngay nơi đây để làm mỗi việc này. Cái truyền thống của Tịnh Độ Tông, họ bắt con người phải niệm A Di Đà Phật liên tục để làm gì? Để gom tâm thức đi lang thang ngàn vạn nẻo về lại một nẻo. Chúng ta không làm như thế. Chúng ta niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, niệm ra ngoài thì nó hao hơi, niệm bên trong thì nó hao gì? Hao năng lượng. Không hề có một cái sự suy nghĩ thầm thì nào mà không hao, không đốt năng lượng đời sống của các vị cả. Giận là một loại đốt mạnh nhất, buồn là một loại đốt, nó làm chìm đời sống mình. Nói thầm thì là một loại đốt, nó cũng làm hao năng lượng. Người nào mà suy nghĩ liên tục không dừng, một ngày một đêm 24 giờ, chắc chắn là người đó mau già lắm. Thế nhưng mà bước đầu của con người thực tập, thưa các vị, ta phải làm mỗi việc là khi các vị thở, các vị phải nói cái câu là tôi đang thở vào, tôi đang thở ra, để đem cái tâm lang thang của mình dừng lại ngay nơi thở. Tuy nhiên mình nói tôi thở vào, tôi thở ra hơi dài. Có khi mình nghe theo lời Đức Thế Tôn dạy, dĩ nhiên Đức Thế Tôn dạy cho nhiều căn cơ, nhiều trình độ, cho nên ta có thể ứng dụng một phần rất là nhỏ trong điều Đức Phật dạy thôi. Ví dụ như hít vào, các vị không cần nói một câu dài. Hít vào hai chữ hơi nhiều, cho nên ta nói một câu hít thôi. Hoặc ta nói một câu vô vô vô, nói một chữ thôi. Và thở ra ta nói một chữ ra ra ra. Và thưa đại chúng, là mình đừng gượng gạo bắt buộc nó phải thở dài, thở ngắn, thở nhẹ, thở sâu gì cả. Ta hay để hơi thở mình nó đi vào một cách rất là tự nhiên, vô vô vô, ra ra ra. Nó vô bao nhiêu tùy nó, rồi nó ưng lúc nào đầy nó đi ra rất là thoải mái. Và các vị thử làm điều này trong vòng 5 hơi thở, 7 hơi thở, các vị sẽ thấy thân của các vị rất là nhẹ. Cái thứ hai, khi buồn, khi giận, khi lo lắng bất an, nó sinh khởi như một tổ ong đang bay trong đây. Các vị thử làm một việc là hít vào vô vô vô, thở ra 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 ra, năm hơi đến ba hơi thôi. Tất cả những cái sao động bất an, ưu tư trằn trọc nơi tâm thức của các vị dịu lúc nào không hay, rất là dễ, rất là hay. Có điều mình nghĩ là hít vô thở ra không cần nói, chỉ đem sự nhận biết đặt vào hơi thở để nhận biết nó đi vào đi ra. Nếu giai đoạn đầu mình làm như thế thì thưa các vị không có hiệu quả, do vì ý thức của mình nó luôn sinh khởi tiếng nói thầm thì, cho nên tiếng nói nó sẽ đi một đằng, cái sự nhận biết mình nó chạy theo tiếng nói liền thôi. Cho nên cái phương pháp thực tập ban đầu để làm cho thân các vị sống động lại, an bình lại, các vị phải làm cái việc căn bản Đức Phật dạy, đó là khởi ý thức đi liền với cái trạng thái của thân hành, thì chúng ta thực tập được những điều rất là căn bản. Và từ cái điều căn bản này, thưa đại chúng, ta thiết lập được cái nền, cái chân đế của sự tu học rất là vững. Mình chưa làm được điều này thì không thể xây được cái ngôi nhà, đừng nói xây kim tự tháp. Dù cho đó là công trình gì, cái nền tảng rất là quan trọng, đó là xây cái chân đế. Chân đế của sự tu, thưa các vị, là đem tâm về lại ngay nơi thân, đó là chân đế của sự tu. Mà cái con đường thực tập, các vị chỉ cần đi một quãng ngắn thôi, đó là niệm thân thôi, thì niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp liền có mặt. Niệm thân chưa có mặt thì niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp không thể thiết lập được. Chắc như vậy thôi. Và không có một người tu nào, không có một thầy tu nào giỏi, một vị thiền sư lớn nào mà không đi những bước căn bản là niệm thân hết. Tuy là truyền thống ngày xưa không hề nói tới niệm thân, nhưng mà các vị nên biết là làm sa di mới cạo tóc thôi, là cái chuyện này nó đã xảy ra rồi. Từng bước đi được thầy chăm chút, ăn miếng cơm được thầy để ý, mở cái cửa thầy để ý, úp cái chén thầy để ý, mọi việc đều phải làm chậm lại, từ tốn lại, và mời tâm về lại ngay nơi thân. Cho nên mọi việc làm không hề thất thố. Và nếu ở trong đời, thưa đại chúng, là những việc này nó cũng mang đến cho các vị rất là nhiều lợi ích. Cái lợi ích đầu đó là các vị chạm tay được vào đời sống của chính các vị thưởng thức được cái của quý các vị đang có, đó là sở hữu cái thân của các vị. Mình hạnh phúc vô cùng khi có được hình hài. Có những loài trong cảnh giới vô hình, họ mơ ước có được thân người để bố thí, để cúng dường, để nghe pháp, không có. Hay cạn nhất trong thế giới loài người thôi, có những con người họ mơ ước có được một đời sống như con người, an bình, có điều kiện để tu, để học, không có. Thì giờ của họ vùi mất ở trong cái chuyện lãng phí của một đời người. Cho nên chạm tay vào hình hài để thấy ta có vô vàng điều kiện tốt lành, vô vàng hạnh phúc khi có được mảnh hình hài. Hạnh phúc hơn nữa là ta biết tu tập làm cho thân ta sống động, mời sự nhận biết về có mặt ngay nơi thân. Thì thưa các vị, đây là nền tảng rất là căn bản mà các vị phải thực tập thôi. Thưa đại chúng, là chúng ta đi vào cái phần B, phần C nữa. Thưa phần này, đó là phần làm thế nào để có thể nhận biết được cảm thọ và tâm hành. Chúng ta thiết lập cái nền tảng ban đầu, đó là làm cho thân ta sống động lại, làm cho cái nàng công chúa ngủ trong rừng 100 năm nay mở con mắt dậy đi vào đời. Và cái điều còn lại là làm thế nào để cho chàng hoàng tử đó và cái cô công chúa kia sống với nhau hạnh phúc. Bằng không thì ông lại chúa trên cao xin cho con thương được cái nàng công chúa, thế thì nó phiền phức. Thưa đại chúng, là cảm thọ và tâm hành là cái gì rất là tất nhiên trong đời sống của chúng ta. Không có một con người nào mà không được nuôi dưỡng bằng những cảm thọ. Có những loại niềm vui nó làm người ta no, và có những loại niềm vui nó làm cho người ta hưng phấn luôn cả một đời người. Và thưa các vị, trong cái lĩnh vực tâm lý, người ta xác định một điều là người mà bị bệnh tim, người đó mà có được tình yêu trong lòng thực sự, người đó cũng sống được rất là dài, vượt qua được những cái bệnh trạng rất là não nùng. Thế thì cảm thọ là một loại năng lượng, nó có giá trị lớn vô cùng, là nó dựng dậy được hình hài, nó nuôi dưỡng được mạng sống. Tôi nghĩ chắc ở đây các vị đã từng có những cảm thọ hỷ lạc như vậy. Chưa nói đến cảm thọ hỷ lạc của người tu đạt được, cảm thọ của niềm vui trong đời thường, thưa các vị, có những lúc các vị đã có như vậy. Thế thì cái điều quan trọng là chúng ta nhận biết được đời sống con người sống cho tới hôm nay đa phần được nuôi dưỡng bằng cảm thọ. Có câu chuyện về nhà thơ Thôi Hiểu đó. Một mùa nào đó anh ta đi về vùng quê kia do loạn lạc, ghé một gia đình nọ xin nước uống. Có một cô gái mở cửa ra bưng cho anh ly nước. Giữa nắng mai mùa xuân, hoa đào nở rất là đẹp, đất trời rất là đẹp, và đẹp hơn nữa là mặt cô gái. Cái người con trai đó si tình mất, và người con gái kia cũng không thua kém gì, cũng si tình luôn. Hai bên tự nhiên bị tiếng sét ái tình nó nổ. Và sau đó người con trai về lại kinh thành. Năm sau cũng vào mùa xuân, hoa đào lại nở. Anh chàng lại về cái vùng quê đó, tìm lại cái người con gái đã cho mình một cốc nước. Không gặp, gia đình đã tản cư nơi nào đó. Anh chàng đề trên vách nhà 4 câu thơ, rồi về lại kinh thành. Năm sau chàng lại về, ghé lại cái ngôi nhà cũ thì cũng vào một mùa xuân, hoa đào cũng nở đỏ thắm. Thế nhưng mà không khí của gia đình nó rất là tang thương. Nghe cái tiếng khóc của một cụ già trong nhà, anh chàng bàng hoàng gõ cửa hỏi chứ: "Thưa, đã xảy ra chuyện gì thưa cụ?" Ông già nói: "Cháu ơi, con gái của ta tản cư sau mùa xuân đi về, nó thấy 4 câu thơ trên vách, rồi nó bệnh luôn, như tới bây giờ là 2 năm nó đợi chờ người con trai nọ, cuối cùng người con trai không về cho nên nó vừa chết." Anh chàng nghe nói nước mắt đổ đã chả và nói: "Xin cụ vui lòng cho cháu thăm người vừa tắt thở, chính cháu là tác giả của bài thơ." Ông già kia nghĩ rằng thôi thì đây là cái kẻ tội đồ, cho hắn gặp một lần cũng chẳng sao, mời vô. Anh chàng quỳ bên giường, và kỳ diệu thay là tâm thức của chàng, giọt nước mắt của chàng làm cho người con gái chết kia sống lại, mở mắt ra. Và chúng ta có được 4 câu thơ. 4 câu thơ gì mà Nguyễn Du dịch là: "Hoa đào năm trước còn cười gió đông" đó. Tất nhiên là mình nói chuyện đó để quay về cái chuyện cảm thọ, thưa các vị. Mình không có thuộc thơ nhiều, mình nhớ chút chút thôi. Đó là chúng ta nên biết cảm thọ nó có khả năng cứu sống người nữa. Huống nữa là cái chuyện nuôi dưỡng đời sống là cái chuyện rất là bình thường. Thế nhưng cái điều mình chia sẻ, cảm thọ và tâm hành nó phải đi ngang với cái tầng nhận biết của các vị, thì các vị không bị nó nhận chìm, không bị nó đọa đài làm khổ. Thông thường khi cảm thọ đến là mình luyện đời sống mình vào cảm thọ, mình quên mất cảm thọ là cái sinh diệt đến đi còn mất, chưa bao giờ có một loại cảm thọ nào dừng cả. Cảm thọ hạnh phúc đến đã nhiều lần, ta muốn giữ nó lại mà giữ có được đâu. Niềm vui đến với ta nhiều lần, ta muốn giữ lại mà giữ có được đâu. Đến rồi đi, đó là nguyên tắc của cảm thọ. Không hề có một loại cảm thọ nào sinh mà không diệt cả. Sinh thì diệt, rất là tự nhiên thôi. Nhưng mà mình vụng về ở chỗ là khi cảm thọ vui đến thì mình làm gì? Chìm ngập trong cảm thọ vui. Và vui đến liền đi, cho nên sau cái vui đến thì mình buồn. Khi cảm thọ khổ đến, thưa các vị, mình rất là kinh sợ, mình muốn loại trừ, muốn đẩy nó đi. Nhưng mà nguyên tắc của đời người là không hề có cái gì một hương vị cả. Vui thì phải có buồn, hạnh phúc thì có khổ đau. Cho nên mình chấp nhận anh chàng hạnh phúc đến với mình thì khổ đau nó cũng đến theo. Nó là hai mặt của một đồng tiền. Thế thì thưa đại chúng là trên con đường về, ta đừng luyện đời sống mình vào những cảm thọ vui buồn mức độ cạn. Không có nghĩa là đời sống của những người tu lại không thưởng lãm được vui buồn, không giống con người bình thường. Thưa, vẫn bình thường như bao nhiêu con người ấy. Thế nhưng cái hay của những người tu chúng ta là ta là chứng nhân của cảm thọ vui buồn, chứ ta không phải là cảm thọ vui buồn. Có mất gì mình đâu. Ở mức độ cạn thì mình luyện đời mình vào vui buồn để nổi chìm. Mức độ khá hơn một chút, mình là người tu, mình là chứng nhân của những cảm thọ vui buồn thì cảm thọ vui buồn vẫn còn đó. Có điều mình là người nhận diện nó, thưởng lãm nó, chiêm ngưỡng nó. Thưa, không có cái gì tuyệt vời bằng ta là chứng nhân cả. Ta luyện mình vào đời sống của vui buồn, ta bị vui buồn nhận chìm. Ta an trú ngay sự nhận biết để nhận biết vui buồn đánh đi. Thưa các vị, mình thích thì để nó dạo chơi, mình không thích thì sao? Mời ra. Anh không phải là chủ nhà, tôi là chủ thôi. Tôi thích thì tôi để anh dạo quanh trong nhà, còn không thích mà tiêu cực thì thưa các vị, ta chỉ nhìn nó dạo chơi trong nhà rồi nó buồn đời rồi nó nằm ngủ. Mà không thích nữa thì tôi thích cái không gian nhà tôi rất là trống trải yên bình, mời anh đi ra, nó nghe lời đi ra ngay. Và mình làm được điều này với cảm thọ. Thưa các vị, mình cũng sẽ làm được điều này với trạng thái tâm hành của mình, không phải khó. Và khi các vị nhận biết được cảm thọ và tâm hành là những người khách vãng lai đến đi sinh diệt, thì các vị là gì? Các vị là trạng thái nhận biết sáng ngời, tỉnh đại. Trạng thái nhận biết này nó ở đâu? Có mặt ngay bây giờ và ở đây có mặt nơi từng hình hài của các vị. Và cái tên khác trong kinh điển gọi đó là tâm Phật chiếu sáng của các vị. Thiền sư gọi đó là mặt mũi thực của anh. Mình mở được cánh cửa này, có niềm tin vững chắc với điều này, người xưa gọi là thấy tánh, gọi là ngộ đạo. Thấy cái gì gọi là thấy tánh? Nhận ra cái không sinh không diệt nơi chính các vị, cái nhận biết ấy nó vốn không sinh và không diệt. Nhận ra và có niềm tin gọi là nhận ra được tánh không sinh không diệt của chính mình. Thời Đức Thế Tôn tại tiền, trong một pháp hội vài ba nghìn người, Thế Tôn chỉ cần nói thân vốn vô thường, thân vốn vô ngã, không có gì ngã trong đây cả. Và nhiều người cư sĩ nghe ngang đó thôi, vì họ nhận ra một điều là năm uẩn vốn là vô ngã. Thế thì cái trạng thái tuệ giác nhận biết, nó nhận biết được cái vô ngã, phải vậy không? Có niềm tin vững chắc với điều này thì Đức Thế Tôn gọi là những người đã đi vào quả dự lưu. Cuộc đời của anh ta, cuộc đời của người cư sĩ đó bắt đầu luyện mình vào dòng chảy của thánh, trôi dần vào biển thánh, không có trôi đường nào khác cả. Và cái điều này thưa các vị, chứng nghiệm không phải khó. Các vị đã đi ngang qua cuộc đời đến ngần này tuổi, các vị nhìn thấy mọi thứ đều đến và đi. Hình hài ta cũng theo với chu kỳ của trẻ rồi già, cũng đến và đi. Rồi các vị nhìn ra sâu bên trong cái từng cảm thọ vui buồn của các vị, cái mà ta nghĩ là hạnh phúc và khổ đau, nó cũng đến và đi, nó luôn trôi chảy như một dòng sông. Và mình nhìn ra được những điều này thì mình thấy là mọi thứ đều trôi như dòng sông, có một cái không phải là dòng sông. Cái đó là con người đứng nhìn thấy dòng sông và nhận ra người đang đứng nhìn dòng sông trôi thì người đó vượt thoát được cái sự nhận chìm của dòng sông kia. Người đó thấy mình là người chủ. Người đó nhận ra cái trạng thái nhận biết chính là tâm Phật bất động của mình, gọi là người ngộ được tâm Phật bất động, gọi là người thể nghiệm được quả dự lưu, quả Tu Đà Hoàn. Và lúc bây giờ thì thưa các vị, không còn có cái vật chất phù du nào lôi kéo nhận chìm đời sống họ được cả. Họ sống giữa cuộc đời nhưng rất là phất phơ. vẫn đi vào đi ra, vẫn ăn, vẫn uống, vẫn thở. Nhưng mà cái điều mơ ước của họ, cái sự gửi gắm của họ là phải đặt vào cái động tiên sâu thẳm kia, trở về đến cõi đào nguyên kia, trở về với cái nguồn tâm bất động kia chứ. Những cái thứ phù du vật chất không còn có sức hút đối với họ nữa. Gọi là người trôi thẳng qua dòng thánh là như vậy. Và thưa đại chúng là chỉ cần đi tới ngần này thôi, nhận ra được cảm thọ tâm hành là cái sinh diệt đến đi, ta là cái nhận biết, an trú ngay nơi cái từng nhận biết ấy, gọi là người thể nghiệm được tâm Phật bất động của mình, người đạt được đến cái nguồn của tự tâm và an trú nơi đây miên viễn, gọi là người thành đạt được cái con đường niết bàn. Thưa đại chúng là trước khi kết thúc, mình kể cho các vị nghe một câu chuyện rất là hay, cũng rất là dễ nhớ. Cái điều mình chia sẻ nó dài dòng, nó có thể dễ quên, nhưng mà những cái câu chuyện ngắn nó lý thú và dễ nhớ lắm. Có một anh chàng, anh vô một cái khách sạn kia anh ngủ trọ. Anh rất là kinh ngạc, cái ông chủ nhà trọ kia có nuôi một cái con sáo á, nó nói được tiếng người. Nó thấy người khách đi vô cái nó nói: "Tôi muốn tự do, tôi muốn tự do." Cái người khách kia thấy não lòng quá, thấy tội nghiệp. Nó ở trong lòng mà nó cứ kêu gào là: "Tôi muốn tự do, tôi muốn tự do." Anh khởi lòng từ bi cho nên khuya đêm đó anh xuống, anh mở cửa lòng, anh bắt con sáo nó thả ra. Tất nhiên là nó không có chịu ra đâu. Nó la inh ỏi và nó cứ la là: "Tôi muốn tự do, tôi muốn tự do." Mà lúc đó thì nó trốn trong góc á. Anh chàng kia rất là giận: "Mi muốn tự do ư? Ta giải cứu cho mi mà mi còn trốn nữa sao?" Nhưng mà cuối cùng anh ta bắt nó ra được, thả nó ra ngoài và lên phòng ngủ ngon, nghĩ rằng mình làm được một điều rất là hay, giúp ích được cho một chúng sinh tự do. Và sáng hôm sau vừa thức giấc lại nghe cái tiếng là: "Tôi muốn tự do, tôi muốn tự do." Rất là kinh ngạc. Đi xuống thấy ảnh bay vô lòng hồi nào không hay, ảnh lại trở vô cái chỗ cũ của ảnh. Thưa các vị, và cái điều này nó cho chúng ta một cái bài học rất là lý thú. Thưa đại chúng, cái không gian ở ngoài nó thênh thang vô cùng, thế nhưng mà cái con sáo kia nó rất là sợ. Cơm đâu ta ăn, nước đâu ta uống, tối ngủ chỗ đâu ta ngủ để yên bình. Cho nên cái niềm mơ ước của con người muốn tự do nhưng mà rất sợ không gian bao la, rất sợ cái sự mênh mông của đất trời thoáng đãng. Muốn tự do nhưng mà kêu gào tự do thôi, chứ còn trao cho anh cái quyền tự do anh rất là sợ. Muốn thành Phật thôi, nhưng mà thưa các vị, mình rất là sợ thành Phật. Cái điều này nó rất là lý thú, và mình nhìn lại thân phận mình rồi các vị thấy điều này ngay. Cái phương pháp Đức Thế Tôn dạy chỉ cần là mỗi việc là anh an trú ngay cái sự nhận biết. Anh là cái trạng thái nhận biết sáng ngời, anh không phải là buồn, anh phải là vui. Anh không phải là cái bất an sầu thảm, anh không phải là những cái suy nghĩ thầm thì. Cạn hơn nữa, anh không phải là thân này. Thế nhưng mà mình biết là một việc mà mình rất là sợ, mình không dám làm chuyện đó đâu. Mình giống như cái con sáo kia, mở cửa lòng cực khổ lắm, bưng nó để ra ngoài, thế nhưng mà nó sẽ bay trở lại như chơi. Và nó ở trong lòng nó cứ kêu gào: "Tôi muốn tự do, tôi muốn tự do." Thưa đại chúng, câu chuyện rất là lý thú. Và các vị nghiệm lại mà coi, mình rất là ghét buồn giận, mình rất là ghét những cái nỗi khổ của đời người. Thế nhưng mà khi bất cứ có một nỗi khổ nào đến với các vị, các vị làm gì? Luyện mình vào nó ngay, hòa nhập với nó ngay, tan biến trong nỗi khổ ngay, chưa hề làm được việc giản dị là ta là người thấy nó, ta là người nhận biết nó, ta là chứng nhân, ta là người chiêm nghiệm nó, chứ ta chưa hề là nó bao giờ. Trong khi rất là rõ ràng, không có cái buồn giận nào không đến mà đi, nó là cái sinh và diệt, nó không phải là mình. Mình là cái nhận biết, là trạng thái sáng ngời, bất động, là Phật chiếu diệu. Biết là một việc, nhưng mà thưa, bay vô lòng rồi, ở yên đó rồi mới gào lên một tiếng là tôi muốn tự do. Thưa đại chúng, là xin phép dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị.